gồm sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giảng tiếp quyển Thiền Đốn Ngộ, đến đây là chương thứ 8, nói về sự lý không hai. Với cái đề quý vị thấy cái đoạn này rất là khó hiểu, nhưng mà nó tối quan trọng của người Phật tử khi tiến tu để cầu giải thoát sinh tử. Nếu chúng ta lãnh hội được phần này thì trên đường tu chúng ta sẽ tiến một cách dễ dàng, không có khó. Ngược lại, phần này mà chúng ta không lãnh hội được thì trên đường tu nó rất nhiều trở ngại khó vượt qua. Đó là cái chỗ thiết yếu tôi muốn nhắc trước để cho quý vị lưu tâm nghe kỹ, lãnh hội cho được cái phần này. Tôi xin đọc: sự lý không hai, phàm diệu ngộ thông đường thì núi sông chẳng lấp, mê danh trệ tướng thì mãi long cũng thành cách ngăn. Quý vị thấy mở đầu một câu nói rằng người diệu ngộ, tức là ngộ một cách mầu nhiệm khéo léo, thì mọi đường đều thông suốt hết. Còn nếu mà người nào không có thấu suốt được, nói rằng núi sông chẳng lấp, tức là thông suốt rồi thì không còn ngăn sông, không còn cách núi nữa, đều thấu, đều suốt hết, không có gì trở ngại. Ngược lại, mê danh trệ tướng thì mãi long cũng thành ngăn cách. Người nào học đạo mà mê chấp cái danh từ, rồi mắc kẹt trên cái hình tướng, thì một mãi long cũng thành cách ngăn. Nghĩa là chỉ cần một sợi lông thôi cũng là cái ngăn trở trên đường tu rồi, chứ đừng nói là việc lớn. Như vậy, hai bên, một bên là diệu ngộ, một bên thì mê danh trệ tướng. Nếu ai diệu ngộ thì trên đường tu sẽ thông suốt, không trở ngại. Ngược lại, ai mê danh chấp tướng thì trên đường tu bị ngăn cách muôn trùng. Đó, thì chúng ta thấy mở đầu một câu đã nói lên cái tầm quan trọng của người tu rồi. Nhưng bổn nguyên của vạn pháp từ nơi thật tướng mà ra, trần sa hoặc đến nguồn là chân tâm. Nói rằng cái bản nguyên của muôn pháp đều từ nơi cái tướng chân thật mà phát ra. Đó. Như vậy thì cái gốc của muôn pháp từ cái tướng thật mà ra. Kể cả như trần sa hoặc, thường thường trong kinh hay dùng những từ vô minh hoặc, trần sa hoặc vân vân, tức là cái mê lầm nhiều như bụi, như cát, gọi là trần sa hoặc. Tất cả cái mê lầm đó đều gốc từ cái chân tâm chứ không đâu khác. Như vậy thì hai câu này nói rõ rằng tất cả chúng ta tu, nếu nhận ra được cái thật tướng của các pháp, tức là thấy được cái nguồn gốc của muôn pháp. Còn nếu không nhận ra được thì chúng ta không bao giờ thấy. Cho đến cái mà lâu nay trong nhà Phật gọi cái khổ từ vô minh, từ trần sa hoặc tạo nên, nhưng thực tình cái vô minh hoặc, trần sa hoặc gốc từ cái chân tâm mà ra, tức là cái tâm chân thật
chứ không có ngoài cái thật mà có những cái lầm lẫn đó đâu. Thì như vậy ở đây muốn nói cho chúng ta thấy tường tận rằng muôn pháp đều từ cái thể chân thật mà nó biến hiện, chứ không có một pháp nào riêng lẻ. Cho nên vạn tướng tượng không bờ, bát nhã không bến, vì pháp tánh ấy vốn chân liễu đạt thành trí. Ở đây mới chỉ cho chúng ta hiểu rằng vạn tượng, tức là muôn sự muôn vật ở trên đời này, nó không có bờ, không có bến. Còn cái bát nhã thì nó là thênh thang, không có nơi, không có chốn nào nương tựa, cho nên nói rằng không bến. Như vậy thì muôn tượng, thênh thang, bát nhã thì không bờ, không bến. Vì pháp tánh ấy vốn chân, tức là cái pháp tánh của muôn pháp đó, tức là cái thể tánh của muôn pháp, nó là chân thật. Mà muốn đạt được cái chân thật đó đều là do cái trí tuệ bát nhã mà đạt được. Thấy được cái chân thật của muôn pháp đó là trí tuệ bát nhã, cho nên nói rằng liễu đạt thành trí. Từ thấu được cái tánh của muôn pháp thì đó là trí tuệ, là trí tuệ, đó là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì quý vị thấy ở đây nêu lên cho chúng ta hiểu tường tận rằng muôn sự muôn vật ở trên thế gian này nó đều gốc từ cái chân thật mà biến hiện. Từ cái chân thật biến hiện, nếu khi chúng ta thấy được cái chỗ tột cùng của nó biến hiện, đó là trí tuệ bát nhã, chứ không có gì lạ. Ví như người đi biết đường thì muôn dặm có thể hy vọng đến nơi. Như người chạm vật thông ngoài thì suốt ngày bị giam trong giới hạn, vì họ chẳng biết vật có cái bờ vô hình, ngoài có cái mé rỗng không cùng tột. Nó ở đây nói rằng ví dụ như cái người đi đường, nếu mà mình thông đường á, mình biết đường á, thì dầu cho đường xa mấy rồi mình đi cũng tới. Nha. Còn nếu mà người bị chấp bên có, trễ bên không, gọi là chạm vật thông ngoài là chấp bên có rồi trễ bên không, thì suốt ngày bị giam trong giới hạn. Nha. Ai mà mắc kẹt, tôi nói ví dụ như cái đoạn trước, người thông đường biết lối đi, trên đường đi mình cứ đi thẳng, không có mắc kẹt bờ này, không có ngồi nghỉ bờ kia, thì nhất định đường mình đi tới cứu kính. Còn nếu mình đi mà lát thì dừng bên này, lát thì nghỉ bên kia, thì chắc rằng không tới chỗ mình muốn tới. Cho nên ở đây nói rằng người nào mà còn chấp về hình tướng thì người đó mắc kẹt ở trong cái chấp có, trong cái chấp không, thì không bao giờ họ đi đến nơi đến chốn được. Vì vậy học trung đạo mới hy vọng được thật tướng. Như người chấp hữu trẻ vô thì rốt cuộc quy về biên kiến, vì họ chẳng biết cái tướng có chẳng phải có, cái thật không có chẳng phải không. Đó, tới đây thì quý vị thấy nói nó rất là khó hiểu. Có chẳng phải có, không chẳng phải không. Thường chúng ta ai cũng như ai, luôn luôn đặt vấn đề hoặc là có hoặc là không, phải không? Hỏi cái này có hay không thì cũng phải trả lời một trong hai cái đó, hoặc là có hoặc là không, thì câu trả lời đó mới thỏa đáng, ta mới ưng ý. Còn nói cái này chẳng phải có chẳng phải không thì họ nói sao? Họ nói trả lời gì ba phải quá, phải không? Có thì dứt khoát có, không thì dứt khoát không. Tại sao lại nói chẳng phải có chẳng phải không? Mà cái lý trung đạo của Phật giáo là trả lời chẳng phải có chẳng phải không. Thì câu trả lời này nó là một câu trả lời đúng với cái ý nghĩa sự lý không hai. Còn mới trả lời dứt khoát có dứt khoát không là sự lý có hai. Bây giờ chỗ này tôi ví dụ cho quý vị hiểu từng bước một để khỏi có khó khăn trong cái bài này. Tôi nhắc lại cái câu trung đạo, học trung đạo mới hy vọng được thật tướng. Người nào học, người nào thấy được cái lẽ trung đạo, cái lý trung đạo thì người đó mới thấy được cái tướng thật. Còn nếu mà người nào chấp bên này là có, bên kia là không thì đều rơi vào biên kiến. Biên kiến là chấp một bên, hoặc là có hoặc là không, mà rơi vào biên kiến thì người đó không làm sao mà đạt được lý đạo. Cho nên cái lý đạo đó có chẳng phải có, cái thật không cũng chẳng phải không. Chẳng phải có chẳng phải không thì làm sao mà hiểu chẳng phải có chẳng phải không. Tôi thường ví dụ mà tôi nghĩ nó đơn giản dễ hiểu hơn hết, bởi vì đây tôi nói thứ tự cho quý vị dễ lãnh hội. Đạo Phật, Đức Phật ngài sau khi giác ngộ, ngài thấy rõ muôn sự muôn vật trên thế gian đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, chứ không có một pháp nào tự nó hình thành được, hay là một cá nhân nào đó tạo nên, mà luôn luôn nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại thành một pháp. Như cái bàn chúng ta đương sử dụng thì bây giờ nếu cái bàn này nhìn với con mắt nhà Phật thì nó khác hơn con mắt thế gian. Ví dụ mắt thế gian hỏi cái bàn này từ đâu có thì quý trả lời, quý vị trả lời sao? Nói rằng từ ông thợ mộc có, phải không? Ông thợ mộc ông đóng hình cái bàn thì đó là nói một lý. Nhưng mà có người khác có thể nói cái bàn này từ gỗ mà có, như vậy ai trúng? Nói ông thợ mộc, mà ông thợ mộc không có gỗ ông đóng bàn được không? Thì nói ông thợ mộc làm ra cái bàn thì chưa đúng nếu không có gỗ. Còn nếu nói gỗ thì quả tang cái bàn là gỗ làm thành, nhưng mà không có thợ mộc thì cái gỗ có thể thành cái bàn được không? Chúng không được. Như vậy nói cái bàn từ đâu mà ra thì chúng ta phải nói sao cho đúng, nói sao cho đúng. Chỉ còn có một câu đúng nhất là cái bàn do nhân duyên hội tụ lại mà thành, đủ nhân đủ duyên thì thành cái bàn, chứ không đặt nó là do một người do một vật. Không phải một người không phải một vật thành được cái bàn, mà đủ nhiều nhân nhiều duyên. Thí dụ như nói ông thợ mộc đóng cái bàn, nhưng mà nếu ông thợ mộc tay không, ông đóng được không? Cũng không được. còn phải có đục, có bào, có đinh, có đủ thứ hết. Thì như vậy cái bàn thành được hình thức như thế này, chúng ta sử dụng được như thế này là do nhiều nhân nhiều duyên tụ lại, phải không? Như vậy thì nhiều nhân nhiều duyên tụ lại mà thành cái bàn, chứ không thể cử cách đơn lẽ rằng do một cái này, do một cái kia. Nếu nói một cái thì đều là sai lầm, không đúng sự thật. Mà đã là nhiều nhân nhiều duyên thì cái bàn này nó có cái gì là cái thực thể nguyên vẹn hay không? Nếu nó có thực thể nguyên vẹn thì tự nó thành, khỏi có nhiều duyên hợp lại, phải không? Mà đợi nhiều duyên hợp lại thì nó không có cái thực thể nguyên vẹn. À, như vậy thì người ta hỏi cái bàn này nó là một cái có thực nguyên vẹn hay là cái không ngơ, thì quý vị trả lời sao? Nó có một cái thực thể nguyên vẹn hay là nó không ngơ? Chúng ta phải trả lời sao cho chi lý,